xin nguyện Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát lúc còn tu nhân đã làm hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như vậy. Văn Thù Bồ Tát thấy trong đại hội này đại chúng hy hữu, đông đảo, đương nhiên Ngài biết rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng còn người trời, phàm phu, nhị thừa cho đến quyền giáo Bồ Tát, nhìn thấy tình trạng thù thắng này sẽ tránh không khởi nghi hoặc, thậm chí còn có ý niệm quỷ bán. Tổ sư Đại Đức y theo kinh luận nói chúng ta, nghi hoặc bán pháp nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Những lời giống như vậy chúng ta thường chẳng dám nói. Tại sao? Nói ra người ta càng nghi hoặc càng quỷ bán. Họ nghe xong sẽ nói, ông lấy chuyện này ra để dọa người ta, đâu có tội nặng như vậy, làm gì có địa ngục. Họ chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng. Thế nên những lời nói như vậy chúng ta tin tưởng thì tự mình sẽ có cảnh giác cao độ. Còn đối với đại chúng, trừ phi đọc đến đoạn kinh này thì chẳng thể không nói. Nếu không đọc đến đoạn kinh này thì chúng ta sẽ chẳng nói. Phải biết tại sao chẳng nói. Nói xong không những không có lợi mà còn giúp cho người ta tạo tội nghiệp. Vậy thì nói ra làm chi? Người ta đã đọa lạc rất thảm rồi, chẳng nên làm cho họ đọa nặng thêm. Đây chính là đại từ đại bi. Thế nên trong thời trược ác, Phật Bồ Tát chẳng dùng thân tướng của Phật xuất hiện trong thế gian là để giảm bớt sự nghi hoặc quỷ bán của chúng sanh. Trong đoạn này, Thế Tôn vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói ra nhân duyên sự tích độ hóa chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát trước kia. Nói với Văn Thù Bồ Tát tức là nói chúng ta. Văn Thù Bồ Tát ở đây đại diện cho chúng ta. Đoạn này trước hết số lượng chẳng thể nghĩ bàn. Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay còn lâu gấp ngàn lần thí dụ trên. Con số trong thí dụ trên, đây là nói về lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay. Từ lúc chứng sơ địa đến thập địa, nói cách khác, thời gian lúc trước quả thập địa đều không tính, nếu tính thì càng nhiều hơn nữa, đếm chẳng nổi. Huống gì lúc Địa Tạng Bồ Tát còn là thanh văn Bích Chi Phật. Chẳng tính thời gian trước đó, chỉ tính từ lúc chứng được Địa Thượng Bồ Tát trở đi đến nay, con số hằng hà sa kiếp chẳng sánh vào đâu. Thí dụ này, nói thật ra, cũng chỉ có Phật mới nói được. Nếu chúng ta dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung con số này, cũng hình dung không nổi. Văn Thù Sư Lợi, oai thần thể nguyện của Bồ Tát đó chẳng thể nghĩ bàn. Đây là lời tán thán Địa Tạng Bồ Tát, oai đức, thần thông, hoằng nguyện của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng chư vị nhất định phải ghi nhớ bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, tức là bổn nguyện của tự tánh chúng ta. Nói cách khác, nếu chẳng có bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta nhất định chẳng thể chứng được Phật quả viên mãn. Bạn sẽ hỏi tại sao? Trong tánh đức có thiếu khuyết thì bạn làm sao được viên mãn? Địa Tạng Pháp Môn là khóa học thứ nhất của Phật Pháp Đại Thừa. Phải chiếu theo thứ tự này để nói. Đây là học trình của lớp đầu tiên. Khóa trình cơ sở, khóa trình cần thiết phải học. Tại sao phát nguyện này? Địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật. Địa ngục là do tự tánh chúng ta biến hiện thành, chẳng từ bên ngoài đến. Y báo, chánh báo trang nghiêm trong thập pháp giới đều do tâm địa biến hiện ra. Trong tâm bạn còn hiện lên hiện tượng địa ngục, còn hiện ra hiện tượng lục đạo luân hồi. Thì bạn làm sao chứng được viên mãn bồ đề? Đây là đạo lý nhất định. Phật Pháp nói lý với bạn, lý chân thật, sự chân thật, chẳng phát nguyện này được không? Chúng sanh khổ nạn trong địa ngục đều phải độ thoát vô điều kiện. Những người đang chịu khổ nạn trước mắt ta có thể không giúp đỡ, không dang cánh tay ra trợ giúp sao? Chúng ta nhìn thấy nhiều chuyện và nhiều người chẳng như ý, còn sân giận, chẳng biết đây chẳng phải là lỗi lầm của cảnh giới bên ngoài, mà là lỗi lầm của chính chúng ta. Tại sao họ làm chuyện ác, làm những việc chẳng đúng như Pháp? Vì chính mình chẳng tu hoàn hảo, chẳng làm gương tốt cho người ta, là tội nghiệp của mình, phải tu từ chỗ này. Bạn còn đập bàn nạt người ta, trừng mắt nhìn người ta, thì tội bạn tăng thêm nữa. Bạn chẳng biết chúng sanh từ đâu đến sao? Chúng sanh tạo tội nghiệp từ chỗ nào? Phật Bồ Tát biết, Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh đều từ bi. Chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu? Phải giác ngộ từ những chỗ này. Chân chánh giác ngộ, người ác đối với chúng ta phải dùng thiện ý giúp đỡ họ. Nếu họ chẳng tiếp nhận thì không sao cả. Kinh Địa Tạng nói rất rõ, căn cơ của chúng sanh có bốn thứ chẳng thể chấp nhận. Càng hiện rõ tội nghiệp của chúng ta sâu nặng, chúng ta phải sám hối từ chỗ này. Tự độ rồi sau đó mới độ người, đây là đạo lý nhất định. Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh cũng chẳng có pháp nhất định. Có lúc cũng nổi giận, cũng trừng mắt nhìn. Nhưng bạn phải biết, lúc họ nổi giận có thể làm cho chúng sanh giác ngộ sửa sai, quay đầu hướng thiện. Còn chúng ta nổi giận thì chúng sanh khởi tâm oán hận, tâm báo thù. Như vậy thì bạn sai rồi. Chúng ta ngu si, Bồ Tát có trí huệ. Chúng ta phải hiểu làm cách nào xử sự, đãi người, tiếp vật. Cho nên đặc biệt đề ra việc làm thầy, làm mô phạm. Phật Bồ Tát là thầy của trời người. Khi chúng ta xuất gia, người ta gặp mặt liền xưng pháp sư, đều xưng bạn là thầy. Thầy tức là biểu xuất, có nghĩa là nêu gương, dẫn đầu, mô phạm. Chúng ta khởi tâm động niệm, cử chỉ hành động có thể làm mô phạm cho người ta không? Hôm qua, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói ra, tôi mới biết, cả đời tôi, đối với chuyện của bất cứ ai, trước giờ đều chẳng nghe, chẳng hỏi đến. Ông nói với tôi, sau khi những đồng tu khóa trước rời khỏi nơi đây, họ phải dọn dẹp phòng, nhìn thấy những đồ chẳng cần đều bỏ bừa bãi trong phòng. Họ nhìn thấy trái táo mới cắn một miếng xong rồi bỏ. Họ nhìn thấy rất buồn. Cách làm như vậy có thể làm gương tốt cho người thế gian không? Chúng tôi nghe xong rất buồn. Chúng tôi không trách các bạn đồng học, chỉ trách mình. Tự chúng tôi làm không tốt, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực sửa đổi. Những đạo lý này đều phải biết. Đồ vật của thường trú chúng ta đều phải trân trọng, quý tiếc từng ly từng tí. Cả đời tôi chẳng xin ai một đồng nào. Tại sao? Người ta kiếm tiền chẳng dễ. Phải hiểu dùm cho người ta. Mỗi khi chúng ta dùng tiền đều phải tiết kiệm. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền, tức là đối với thường trú, đối với Phật Pháp, bố thí một phần tiền. Chúng ta tu phước. Nếu bạn chẳng tu phước, thì phước của bạn từ đâu đến? Ngày nay, bạn có thể đoạn vô minh, tánh đức của bạn chẳng thể lưu lộ, thì phước báo của bạn đều do tu mà có, nhất định chẳng dám lãng phí. Cổ đại đức đều làm được, quy củ của tòng lâm mỗi cây kim, mỗi sợi chỉ, mỗi cọng cỏ, mỗi khúc cây, tuy rất nhỏ nhoi, chẳng có gì không quý tiếc, đó chính là tích phước. Tích phước tức là tu phước. Hiện nay nguyên nhân căn bản của hết thảy lỗi lầm của con người chính là vì từ nhỏ chẳng có người dạy, lớn lên tập thành thói quen này, dưỡng thành tập khí, rồi thì rất khó sửa, thế nên chúng ta phải đề cao cảnh giác từng giờ, từng phút. Tại sao phải đọc kinh mỗi ngày? Đọc kinh chính là kiểm điểm mình, phản tỉnh, y theo lời dạy trong kinh sửa đổi, tự tân. Được vậy, chúng ta mới được cứu. Sự thế phải nhẫn nhường, phải nghĩ cho người khác, phải nghĩ cho sự an toàn của cả xã hội. Đừng nghĩ cho cá nhân mình, nghĩ cho cá nhân chẳng có gì không là tội, không là nghiệp. Tự mình mỗi ngày đều tạo tội nghiệp nhưng không biết, còn tưởng mình tu công đức. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Nếu đời vị lai có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe được danh hiệu Bồ Tát đó, rồi khen ngợi hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho đến tô vẽ, khắc chạm, tạc, đúc, sơn thép, hình tượng, người ấy sẽ được sanh 100 lần vào cõi trời thứ 33. Lời Phật nói là thật, chẳng phải giả. Phật chẳng nói dối. Có rất nhiều người đọc đến kinh này, cứ tưởng là tạo một chút tội nghiệp chẳng sao. Họ nói chỉ cần chúng tôi cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, tương lai còn được sanh 100 lần đến trời Tam Thập Tam, vĩnh viễn chẳng đọa ác đạo kia mà. Hiểu lầm lời kinh, sau đó bị đọa vào ác đạo, nên quỷ báng. Lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh chẳng đáng tin, đều là giả, lừa gạt chúng tôi. Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, lại đọa địa ngục A Tỳ. Họ chẳng hiểu ý nghĩa của Phật trong đoạn này. Văn thị Bồ Tát danh tự trong chữ văn này bao gồm là tư, tu, ba huệ của Bồ Tát. Bạn nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát. Ý nghĩa của danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát là gì? Bạn phải chân chánh hiểu rõ mới gọi là văn danh, tức nghe tên. Nếu hoàn toàn chẳng hiểu rõ ý nghĩa trong danh hiệu thì chẳng gọi là văn. Nếu chân chánh hiểu được, nghe được danh hiệu này thì kho báu trong tâm địa của mình sẽ tương ưng, như vậy gọi là văn danh. Xưng tán nghĩa là gì? Xưng tán tức là giảng giải Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, đó là xưng tán. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán tại cung trời Đao Lợi, khuyến khích mình và đại chúng học theo Địa Tạng Bồ Tát, vậy gọi là xưng tán. Chiêm lễ, xưng danh cúng dường phía sau, tức là chân chánh tu hành. Chiêm lễ nghĩa là chiêm ngưỡng lễ kính, biểu hiện ở đâu? Biểu hiện trên sự đối đãi cha mẹ, đối đãi sư trưởng. Tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát tức là hiếu thân tôn sư, sau đó khuếch đại tâm hiếu thân tôn sư này đến hiếu kính hết thảy chúng sanh. Đây là Địa Tạng Bổn Nguyện, như vậy thì mới chiêm lễ đến viên mãn. Còn tâm khinh mạng bất kỳ chúng sanh nào thì chẳng thể phải tu hành Địa Tạng. Nói đến chiêm lễ, cứ tưởng là cúng một tượng Địa Tạng Bồ Tát, mỗi ngày khấu đầu lạy Ngài, đâu phải là đơn giản như vậy. Đó là hoàn toàn giải sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Phật nói chẳng sai mà bạn đã hiểu sai rồi. Đây là chỗ trong hết thảy kinh, Phật đã nhiều lần khuyến khích chúng ta phải thăm giải nghĩa thú. Bạn giải càng sâu, hiểu càng thấu triệt thì làm mới được viên mãn. Chỉ hiểu trên mặt ngoài của danh tự thì hoàn toàn sai lầm. Cổ Đức thường nói, noi theo văn giải nghĩa, ba đời Phật phải kêu oan. Chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều kêu oan uổng vì bạn giải sai lời của Phật, hiểu sai rồi. Ngày nay có bao nhiêu người hiểu sai? Bạn phải hỏi tại sao? Tại sao họ hiểu sai? Vì họ chẳng làm được. Chỉ đến khi làm được mới có thể thấu suốt, thể hội rõ ràng, mới thể hội đến những chỗ cao siêu. Nếu bạn không làm thì sao được? Bạn có thể làm được một phần thì bạn sẽ thể hội được một phần. Thể hội được một phần thì bạn làm lại được một phần. Giải lẫn hạnh bổ sung và thành tựu cho nhau. Giải giúp cho hạnh, hạnh giúp cho giải. Cứ luân chuyển thâm nhập như vậy mới nhập được đến chỗ sâu rộng. Xưng danh tức là xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Trong đó có hai thứ công đức. Tự lợi là nhắc nhở chính mình, niệm niệm đều chẳng rời pháp môn Địa Tạng, cũng nghĩa là niệm niệm chẳng rời tâm địa pháp môn. Đây là tự lợi đức, lợi tha đức, là niệm niệm thức tỉnh những chúng sanh có duyên. Nói thật ra, ngày nay chúng sanh có duyên ít, quá ít. Có bao nhiêu người nghe đến danh hiệu này liền giác ngộ? Ai chẳng giác ngộ, cũng để cho họ nghe được. Trong A-lại gia thức, trong hạt giống của danh hiệu, một phen lọt vào tai thì vĩnh viễn làm hạt giống đạo. Nếu đời này không được lợi ích, có thể nhiều đời nhiều kiếp về sau gặp được duyên, hạt giống này sẽ nảy mầm. Đây là làm lợi ích lâu xa cho hết thảy chúng sanh, lợi ích ở tương lai. Chúng sanh có căn cơ chín mùi sẽ được lợi ích ngay trong hiện tại. Vừa nghe xong, họ liền biết tu học như thế nào. Cúng dường, chư vị nhất định phải biết. Trong các sự cúng dường, quan trọng nhất là y giáo tu hành cúng dường. Phổ Hiền hạnh nguyện dạy chúng ta rất rõ ràng, hết thảy cúng dường của cải đều chẳng bằng pháp cúng dường. Trong hạnh nguyện phẩm, nêu ra 7 loại pháp cúng dường. Thứ nhất là như giáo tu hành cúng dường. Nếu chúng ta không thể tu hành theo lời dạy, thì sự cúng dường này là giả. Chẳng phải cúng dường một chút hương hoa, trái cây, tức là mỗi ngày đều cúng dường Phật. Nghĩ vậy là sai rồi. Chúng ta xem những vị tổ sư đại đức chân chính tu hành. Trong Phật đường của họ chẳng có vật gì cả, hương hoa trái cây đều chẳng có. Họ cúng bằng cái gì? Chúng ta thấy Phật đường của họ chỉ có một ly nước, đốt một cây đèn dầu. Ngoài ra chẳng có gì hết. Họ thật sự cúng dường, y giáo tu hành cúng dường. Phía sau là cúng dường mở rộng ra. Nghĩa rộng của sự cúng dường tức là tạo hình tượng của Bồ Tát. Vẽ hình cũng được, điêu khắc cũng được, khắc lũ tức là khắc gỗ, tố tất tức là tạc đúc, đúc xi măng cũng được, đúc bằng kim loại cũng được. Đây là cúng dường mở rộng ra, làm cho hết thảy chúng sanh có cơ duyên nghe đến danh hiệu của Bồ Tát, nhìn thấy tượng của Bồ Tát, cho họ trồng thiện căn, tự mình hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát làm sao thì mình làm vậy, đó gọi là hành Bồ Tát Đạo. Khuyến hóa hết thảy chúng sanh, phước đức như vậy mới là 100 lần sanh về cõi trời 33 vĩnh viễn chẳng đọa ác đạo. Bạn nghĩ coi, tại sao họ chẳng đọa ác đạo, chẳng tạo ác nghiệp? Người tu hạnh Địa Tạng Bồ Tát thì làm sao tạo ác nghiệp cho được? Những hạt giống ác nghiệp tạo đời trước tuy vẫn còn, ác duyên đời này đều đoạn dứt. Họ học theo Bồ Tát, niệm Bồ Tát, có tâm Bồ Tát, có hạnh Bồ Tát, nói lời của Bồ Tát. Trong 10 pháp giới thì duyên của lục đạo đều cắt đứt. Họ làm sao đọa ác đạo cho được? Đây là lý đương nhiên. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này.